Tấm lòng rộng mở của Đức Dalai Lama. Chương 1: Khát vọng hạnh phúc. Tôi mong rằng độc giả của cuốn sách nhỏ này sẽ có được những kiến thức cơ bản về Phật giáo và hiểu biết một số phương pháp cơ bản. Nhờ vậy, có thể mở rộng lòng từ bi và hiểu biết trong cuộc sống của mình. Những phương pháp được thảo luận sau đây được trích từ ba quyển kinh của Phật giáo. Kamala Sila là một người Ấn Độ. Ông đã phát triển và khai thông việc rèn luyện Phật giáo ở Tây Tạng. Tác phẩm của ông, cuốn Thiền Định Trung Hạn, chứa đựng một vấn đề cốt lõi của Phật giáo. Cuốn 37 Luyện Tập của Những Vị Bồ Tát của Thomas Sampo và cuốn 8 Tiết Luyện Tập Tâm Hồn của Langri Thanpa cũng được trích dẫn để viết nên cuốn sách này. Đầu tiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng việc bạn không cần phải là người theo Phật giáo mới có thể ứng dụng được những phương pháp này. Thực ra thì phương pháp này không thể đem đến cho chúng ta sự giác ngộ hay lòng từ bi và tấm lòng nhân hậu. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào lòng bạn, tùy thuộc vào những nỗ lực và động cơ thúc đẩy mà bạn có được khi luyện tập tâm hồn. Mục đích của việc luyện tập tâm hồn là thỏa mãn khát vọng hạnh phúc của chúng ta. Tất cả chúng ta có cùng một khát vọng về niềm hạnh phúc và vượt qua những đau khổ bất hạnh. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ nhằm đạt được khát vọng này. Khi chúng ta xem xét kỹ càng những niềm hạnh phúc mà chúng ta cố gắng theo đuổi và những nỗi đau khổ bất hạnh mà chúng ta cố né tránh, thì chúng ta thấy rằng tất cả những cảm giác dễ chịu và hài lòng, cũng như những cảm giác khó chịu và không hài lòng của chúng ta, đều thông qua những giác quan của chúng ta về vị giác, khứu giác, thính giác và mọi giác quan giúp ta cảm nhận được những điều xung quanh. Tuy nhiên, còn có một cách cảm nhận khác hơn. Hạnh phúc thực sự phải được cảm nhận bằng tâm hồn. Nếu chúng ta so sánh giữa hạnh phúc thể xác và hạnh phúc tâm hồn, chúng ta sẽ thấy rằng những hạnh phúc và đau khổ diễn ra trong tâm hồn thực sự mãnh liệt hơn rất nhiều. Ví dụ, mặc dù bạn sống trong một môi trường rất dễ chịu, nếu bạn cảm thấy trong lòng luôn lo âu hoặc nếu bạn luôn suy nghĩ về một điều gì đó, thì bạn sẽ không cảm nhận được những điều dễ chịu xung quanh. Ngược lại, bạn sống trong một môi trường khó khăn. Nếu trong tâm hồn bạn có niềm vui, thì bạn sẽ dễ dàng đối mặt vượt qua những khó khăn, thử thách và nghịch cảnh. Vậy thì, những nỗi đau và niềm hạnh phúc về tình cảm và tâm hồn thì luôn mạnh hơn nhiều so với những nỗi đau và niềm hạnh phúc về thể xác. Khi phân tích, chúng ta nhận thấy rằng những cảm xúc mãnh liệt mà chúng ta có, ví như lòng khát khao, oán ghét và tức giận, hầu như không đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc lâu bền và sâu sắc. Khát vọng được thỏa mãn có thể cho chúng ta một cảm giác hài lòng tạm thời, sự hài lòng khi chúng ta có được một chiếc xe mới hay một căn nhà mới thường diễn ra rất ngắn ngủi. Khi chúng ta ấp ủ những khát vọng, chúng ta có khuynh hướng mạnh dần theo cấp số nhân. Chúng ta càng ngày càng có nhiều tham vọng hơn và càng cảm thấy không mãn nguyện. Chúng ta sẽ thấy rằng thật khó mà đáp ứng được tất cả những nhu cầu của mình. Theo quan điểm Phật giáo, tham vọng, oán ghét và tức giận là những cảm xúc tình cảm đau khổ. Chúng chỉ làm cho chúng ta lo âu và buồn phiền. Những lo âu buồn phiền này là do tình bạn bức rứt khó chịu trong lòng. Tiến theo là sự bộc phát của những cảm xúc này. Thậm chí, tình trạng ức chế tâm lý này có thể gây đau đớn về thể xác. Vậy thì những cảm xúc này bắt nguồn từ đâu? Theo quan điểm Phật giáo, chúng ta có nguồn gốc từ những thói quen từ khi chúng ta vừa sinh ra đời. Chúng gắn liền với chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. nếu chúng ta dung dưỡng những đức tính đó, chúng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, gây tác hại lên cả con người chúng ta. Vậy nên, việc luyện tập tâm hồn là một quá trình chế ngự những cảm xúc này và những giảm thiểu những tác động của chúng ta. Để đạt được niềm hạnh phúc sâu sắc, chúng ta cần phải tẩy sạch những cảm xúc đó. Chúng ta cũng ban bố những khung hình phạt chung nhằm điều khiển xã hội, nội quy, pháp luật và tín ngưỡng tôn giáo là những ví dụ điển hình về những hình phạt mà ta phải gánh chịu vì thái độ đạo đức và lối cư xử của mình. Hoặc nhiên, việc phát huy những cảm xúc tích cực nhằm hoàn thiện bản thân có thể sẽ rất khó khăn, nhưng nếu chúng ta phát huy liên tục những thái độ thân thiện, thì chúng ta sẽ luôn có được trạng thái hạnh phúc và vui vẻ hơn là một cuộc sống trụy lạc, vô tâm. Kỷ cương đạo đức và thấu hiểu mọi điều. Khi chúng ta xem xét những cảm xúc nóng nảy, bực tức của mình, chúng ta thấy rằng những cảm xúc đó gây phiền muộn cho chúng ta rất nhiều. Chúng có khuynh hướng liên quan đến những phóng đại, thổi phồng trong tư tưởng. Điều này có nghĩa là sao? Những phóng đại gây ra sự ảnh hưởng thay đổi về mặt tình cảm mạnh mẽ giữa bản thân chúng ta và những đối tượng xung quanh chúng ta. Ví dụ, khi chúng ta bị một vật gì đó hấp dẫn, chúng ta có xu hướng thổi phồng những phẩm chất của nó. Chúng ta thấy rằng vật đó là hoàn toàn tốt, hoàn toàn đáng giá và chúng ta trở nên ngu muội vì lòng ham muốn được sở hữu vật đó. Một sự thổi phồng như vậy có thể gây cho chúng ta cảm giác rằng một máy tính hiện đại hơn, mới hơn có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta và giải quyết mọi vấn đề. Tương tự, nếu chúng ta không thích một vật nào đó, chúng ta thấy rằng nó hoàn toàn không đáng giá, chúng ta tìm mọi cách chê bai, cho dù là vật đó có một số phẩm chất tốt thì chúng ta cũng cố tình phớt lờ đi. Ví dụ, một khi chúng ta muốn mua một máy tính mới thì cái máy cũ đã phục vụ chúng ta rất tốt trong nhiều năm qua, bất ngờ phải gánh chịu nhiều phẩm chất tồi tệ. Chúng ta sẽ thấy rằng cái máy tính đó càng ngày càng không chịu được, bởi vì chúng ta có những phóng đại này. Một ông chủ khó tính hay một đồng nghiệp rắc rối được chúng ta xem là những người có tính xấu. Chúng ta cũng thường soi mói đánh giá vẻ đẹp của một người không giống như chúng ta mơ tưởng. Mặc dù người đó hoàn toàn rất đẹp trong mắt của nhiều người khác. Khi chúng ta dự trù những cách thức chúng ta phán xét mọi người, mọi vật cũng như mọi trường hợp, cho dù những đối tượng đó có những phẩm chất tích cực hay tiêu cực, thì chúng ta nên bắt đầu bằng cách nhận thức được rằng những suy nghĩ và những cảm xúc hợp lý thường dựa trên nền tảng là thực tế. Điều này là do những suy nghĩ và nhận xét hợp lý thường không bị ảnh hưởng bởi những sự thổi phồng. Trạng thái tinh thần như vậy phản ánh chính xác hơn về những phẩm chất thực sự tồn tại nơi một đối tượng nào đó. Vì vậy, tôi tin rằng mọi trau dồi những hiểu biết đúng đắn về mọi vật sẽ hỗ trợ cho việc tìm kiếm niềm hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta hãy cùng khám phá xem điều này được áp dụng vào việc rèn luyện tâm hồn của chúng ta như thế nào. Ví dụ, khi chúng ta thảo ra những hình phạt đạo đức, đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ giá trị của việc tham gia vào những hành vi và những lối sống đạo đức đối với những tín đồ Phật giáo. Lối sống đạo đức nghĩa là phải tránh 10 hành vi phi đạo đức. Có 3 loại hành vi phi đạo đức. Hành vi phi đạo đức được thực hiện bằng thể xác, hành vi phi đạo đức được thực hiện qua lời nói và những suy nghĩ phi đạo đức. Chúng ta phải chế ngự 3 hành vi phi đạo đức được thực hiện bởi thể xác như giết chóc, trộm cắp, gian dâm. 4 hành vi phi đạo đức được thực hiện bởi lời nói, tức nói dối, những lời nói gây chia rẽ, những lời nói lăng nhục, kích động và những lời nói vô nghĩa. Và 3 hành vi phi đạo đức trong suy nghĩ, tức lòng tham, lòng độc ác và những thái độ quan điểm sai trái. chúng ta có thể thấy rằng việc chế ngự những hành vi phi đạo đức chỉ có thể được thực hiện một khi chúng ta ý thức rõ được những hậu quả mà những hành vi này gây ra. Ví dụ, câu nói vô nghĩa này có tác hại gì? Nếu ta đam mê điều này thì hậu quả là gì? Trước hết, chúng ta phải suy xét được rằng những câu chuyện viễn vô nghĩa thường tạo điều kiện cho ta hay nói xấu về người khác, hoang phí thời gian và khiến ta bị ức chế. Sau đó, chúng ta suy xét thái độ của mình dành cho những người hay ngồi lê đôi mắt. Chúng ta không thực sự tin tưởng họ, chúng ta không muốn xin họ một lời khuyên nào cả. Nếu không, chúng ta cũng có thể suy xét về những khía cạnh mà những câu nói vô nghĩa thường hay gây ra sự bực tức cho mọi người. Những suy nghĩ như vậy giúp chúng ta chế ngự được bản thân khi chúng ta bị cám dỗ bởi những kẻ ngồi lê đôi mắt. Đây cũng có thể là một phương pháp luyện tập thiền định sơ cấp, phương pháp hiệu quả nhất tạo ra những thay đổi cần thiết cho việc tìm kiếm hạnh phúc của chúng ta. Tôi tin như vậy. Ba nơi nương tựa quý báu. Theo phần mở đầu của đường hướng Phật giáo, sự liên kết giữa sự hiểu biết của chúng ta về mọi vật và thái độ tinh thần của chúng ta là rất quan trọng. Khi chúng ta có được sự liên kết này, chúng ta trở thành một môn đồ của Đức Phật, một tín đồ Phật giáo, là một người tìm kiếm sự che chở nơi Đức Phật. Nơi Dharma, tức học thuyết của Đức Phật, và Sangha, tức một cộng đồng nhiều người luyện tập, học thuyết, Dharma của Đức Phật. Điều này được biết đến như là ba nơi nương tựa quý báu. Để có được nghị lực và ý chí nhằm tìm kiếm nguồn hạnh phúc ở ba nơi nương tựa quý báu này, chúng ta phải thấu đáo triệt để những điều mà chúng ta không hài lòng trong cuộc sống hiện tại của mình. Chúng ta phải nhận thức được sự đau khổ của những điều không hài lòng đó. Nhận thức rõ về những điều này, tự nhiên chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh và kết thúc sự đau khổ của mình. Từ đó, chúng ta có được động lực thúc đẩy nhằm tìm kiếm những phương pháp nhằm thực hiện những mong muốn của mình. Và rồi chúng ta thấy rằng ba nơi nương tựa quý báu là nơi để chúng ta nương tựa, trốn thoát những đau khổ. Buddha, Dharma và Sangha ban tặng sự che chở như vậy, giúp ta tránh những đau khổ và bất hạnh. Dựa trên tinh thần này, môn đồ Phật giáo tìm kiếm sự che chở ở ba nơi nương tựa đó. Để tìm kiếm sự che chở, tránh những đau khổ bất hạnh, trước hết, chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân và bản chất của đau khổ. Hiểu rõ được những điều đó, chúng ta sẽ quyết tâm tìm kiếm sự che chở, tránh những đau khổ và bất hạnh. Quá trình suy xét như vậy, cùng với sự xét đoán và nghiên cứu, đều phải được áp dụng vào việc nghiên cứu xem xét những phẩm chất của Đức Phật. Từ đó giúp chúng ta hiểu thấu được phương pháp mà Đức Phật đạt được, học thuyết của người, Dharma. Tiếp theo, lòng ngưỡng mộ mà chúng ta dành cho Sangha và những người luyện tập tâm hồn cũng như dành cho Dharma. Lòng ngưỡng mộ của chúng ta về sự che chở này được tiếp xúc bởi những suy xét như vậy và được chúng ta thể hiện qua việc luyện tập tâm hồn hàng ngày. Là môn đồ của Phật giáo, khi chúng ta nhận sự che chở từ học thuyết của Đức Phật, nơi nương tựa thứ hai trong số ba nơi nương tựa. Thực ra, chúng ta nhận sự che chở về cả hai phương diện, thoát khỏi đau khổ bất hạnh và phương pháp chúng ta đạt được trạng thái đó. Phương pháp này, việc áp dụng học thuyết của Đức Phật vào việc rèn luyện ý thức tâm hồn, gọi là Dharma. Khi sự hiểu biết và lòng tin của chúng ta dành cho học thuyết Dharma tăng cao, chúng ta phát huy sự giác ngộ về Sangha. Một nhóm người đã luyện tập và đạt được trạng thái tự do, thoát khỏi những đau khổ bất hạnh. Sau đó, chúng ta sẽ có được những khả năng của một người đã hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ tầm thường trong tâm hồn, Đức Phật. Và khi nhận thức của chúng ta về sự đau khổ trong cuộc đời gia tăng, khi hiểu biết của chúng ta về Đức Phật, Dharma và Sangha tăng lên, thì mong muốn có được sự che chở trong lòng chúng ta cũng tăng lên. Khi mọi người hướng về Phật giáo, hầu hết mọi người đều mong mỏi được sự che chở ở ba nơi nương tựa và đặt nhiều niềm tin vào ba nơi nương tựa này, đặc biệt đối với những ai có niềm tin tự đáy lòng, bởi vì ba nơi nương tựa này cũng giống như mọi truyền thống đạo đức của mọi quốc gia, mọi dân tộc, trên mọi người sẽ dễ dàng ý thức được giá trị của nó. Lánh xa vòng luẩn quẩn. Một khi chúng ta có ý thức được tình trạng bất hạnh mà chúng ta đang gặp phải, những đau khổ mà những cảm xúc đau khổ như tình cảm lưu luyến và sự tức giận gây ra cho chúng ta càng thêm chán nản và bất mãn với tình trạng khó khăn đó của mình. Điều này làm phát sinh khát vọng tự giải phóng bản thân thoát khỏi tình trạng khó khăn đó, một vòng xoay vô tận của những đau khổ và thất vọng. Khi chúng ta quan tâm đến mọi người, hướng đến khát vọng giải thoát mọi người thoát khỏi những đau khổ của họ, đó là lúc chúng ta có lòng từ bi. Tuy nhiên, chỉ khi chúng ta ý thức được những đau khổ mà mình đang gánh chịu, phát huy lòng khao khát giải phóng chính bản thân mình thoát khỏi những đau khổ đó, thì chúng ta mới có được lòng từ bi khao khát giải phóng mọi người thoát khỏi những đau khổ mà họ đang gánh chịu. Quyết tâm giải phóng chính bản thân mình thoát khỏi vòng luẩn quẩn của đau khổ phải xuất hiện trước lòng từ bi. Trước khi chúng ta có thể thoát được vòng luẩn quẩn đau khổ của cuộc đời, trước hết chúng ta phải nhận thức được một điều tất yếu là tất cả chúng ta đều phải chết. Chúng ta được sinh ra từ cái chết. Sau, ngay từ lúc chúng ta vừa được sinh ra đời đến nay, chúng ta vẫn đang tiếp tục tiến gần đến với cái chết tất yếu đó. Và một điều nữa mà chúng ta phải ý thức được là tất cả chúng ta đều không thể biết được đến lúc nào thì chúng ta sẽ chết. Cái chết đến với chúng ta rất đột ngột, nó không hề báo trước để chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng. Khi cái chết đến thì bạn bè, gia đình, tất cả những tài sản mà ta đã cố gắng tích lũy trong suốt cuộc đời của mình sẽ trở nên vô nghĩa. Thậm chí, chính thể xác quý giá của ta đã mang linh hồn của ta trong suốt cuộc đời cũng trở thành vô nghĩa. Những suy nghĩ như vậy giúp chúng ta vứt bỏ bớt những lo âu về những điều mà chúng ta quan tâm trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhận ra được những giá trị to lớn của đời sống con người, những cơ hội và những tiềm năng mà cuộc đời ngắn ngủi đem đến cho chúng ta. Chỉ có loài người mới có được khả năng tạo ra những thay đổi cho cuộc đời mình. Loài vật được con người huấn luyện làm một số trò xiếc và những hữu ích đối với xã hội. Nhưng với khả năng tư duy giới hạn, chúng không thể ý thức được đạo đức và không thể tạo ra được những thay đổi trong tâm hồn. Những suy nghĩ như vậy giúp cho ta cảm thấy được cuộc sống, con người có ý nghĩa hơn. Những người bạn tâm hồn, sự hướng dẫn tâm hồn. Ngoài việc suy xét chín chắn, chúng ta còn phải sống một cuộc đời trách nhiệm. Chúng ta phải tránh những tình bạn vô nghĩa, những người bạn xấu làm cho chúng ta lạc lối và u mê. Không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt được đâu là bạn tốt và đâu là bạn xấu. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những lối sống thiếu chính trực. Một người hiền lành tử tế có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những người bạn xấu và từ đó đi theo những lối mòn phi đạo đức. Chúng ta phải cẩn thận tránh những ảnh hưởng xấu như vậy và phải quý trọng những người bạn tốt đến giúp đỡ mọi người làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Việc quý trọng bạn bè và thầy cô giáo là một điều đặc biệt quan trọng. Chúng ta học hỏi và trau dồi những điều tốt từ những người bạn đó. Nói chung, chúng ta tìm những bậc thầy có những phẩm chất tốt đẹp, có những hiểu biết sâu sắc về một điều, đề tài nào đó để học hỏi những phẩm chất tốt đẹp của họ. Một bậc thầy có thể là một thầy giáo giỏi về môn vật lý học, nhưng không chắc là có đủ khả năng để giảng dạy tốt môn triết học. Một bậc thầy tâm hồn, tức người hướng dẫn chỉ dạy chúng ta về những luân lý đạo đức. Phải có đủ những phẩm chất mà ta muốn học hỏi. Danh tiếng, của cải và quyền lực không phải là những phẩm chất cần thiết cho bất kỳ một bậc thầy nào mà ta muốn học hỏi. Một bậc thầy tâm hồn phải có những kiến thức thiêng liêng, những kiến thức nhất định về học thuyết mà ông ta truyền đạt, cũng như những kiến thức kinh nghiệm mà ông ta tích lũy trong cuộc sống cuộc đời của mình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta phải bảo đảm rằng, người mà chúng ta đang theo học hỏi phải là một người có đủ năng lực, cũng như những phẩm chất tốt đẹp cần thiết. Chúng ta không nên dựa vào những gì mà họ nói về bản thân họ rồi đi đến kết luận họ là người có năng lực. Để đánh giá chính xác năng lực và những phẩm chất cần thiết của một bậc thầy tâm hồn mà chúng ta đang muốn theo học hỏi, chúng ta cần phải có được những kiến thức về những nguyên lý cơ bản của Phật giáo và phải biết rõ một bậc thầy tâm hồn khi cần phải có những phẩm chất nào. Chúng ta phải lắng nghe họ truyền đạt một cách khách quan và xem xét cách cư xử của họ trong suốt một khoảng thời gian dài. Bằng những cách như vậy, chúng ta có thể quyết định được liệu người đó có đủ khả năng để dẫn dắt chúng ta tới sự giác ngộ hay không. Người ta nói rằng chúng ta nên sẵn sàng bỏ ra 12 năm để chắc rằng người thầy mà chúng ta đang theo học hỏi thực sự là một người có năng lực. Tôi không nghĩ rằng như vậy là hoang phí thời gian. Ngược lại, chúng ta càng hiểu rõ những phẩm chất tốt đẹp nơi người thầy của chúng ta càng trân trọng ông ta hơn. Nếu chúng ta hấp tấp vội vã, hiến mình theo những người không có đủ năng lực, thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tuy vậy, chúng ta hãy bỏ qua thời gian để mà nhận xét đánh giá chính xác người thầy của chúng ta. Họ có thể là một tín đồ Phật giáo hoặc là tín đồ của một tôn giáo nào đó. Chương 2. Thiền định, bước khởi đầu. Trong chương này, chúng ta nghiên cứu những kỹ thuật thay đổi những thói quen suy nghĩ xấu của chúng ta thành những thói quen suy nghĩ đức độ. Có hai phương pháp thiền định mà chúng ta sẽ ứng dụng luyện tập. Thứ nhất, thiền định phân tích là phương pháp hòa mình với những tư tưởng mới và quan điểm, thái độ mới. Thứ hai, thiền định cố định, tập trung tư tưởng vào một vấn đề nhất định. Mặc dù chúng ta luôn khát vọng tìm kiếm hạnh phúc và mong muốn vượt qua đau khổ, chúng ta vẫn cứ phải nếm trải những đau khổ và bất hạnh. Tại sao lại như vậy? Phật giáo cho rằng chúng ta thực sự kháng cự những nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình, nhưng chúng ta lại miễn cưỡng tham gia những hành vi tạo ra cho chúng ta niềm hạnh phúc lâu bền. Điều này xảy ra như thế nào? Trong đời sống hàng ngày của mình, chúng ta thường bị chi phối bởi những suy nghĩ và những cảm xúc mạnh mẽ, làm cho chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực. Xa vào vòng luẩn quẩn này, chúng ta tạo ra đau khổ không những cho chính bản thân mình mà còn cho những người khác. Chúng ta phải quyết tâm ngừng ngay những khuynh hướng này và thay thế chúng bằng những thói quen mới, hành động mới. Giống như một cành cây được ghép vào một thân cây, nó dần dần hòa nhập vào thân cây và tạo ra một cây mới. Chúng ta nuôi dưỡng, phát huy những khuynh hướng mới bằng cách cố gắng trau dồi việc rèn luyện nhân đức. Đây là ý nghĩa và đối tượng thực sự của việc luyện tập thiền định. Suy niệm về bản chất đau khổ của cuộc đời, suy niệm về những phương pháp để kết thúc đau khổ bất hạnh của bản thân là một hình thức thiền định. Quá trình thay đổi những quan điểm về cuộc đời, trạng thái tâm hồn tìm kiếm niềm hạnh phúc và vượt qua đau khổ là những gì mà chúng ta muốn nói khi chúng ta sử dụng hai chữ thiền định. Chúng ta có khuynh hướng bị tác động và làm cho tâm hồn của mình đi theo những lối mòn ích kỷ. Thiền định là một quá trình mà ta có thể chế ngự được tâm trí, hướng nó theo những chiều hướng nhân đạo. Thiền định có thể được xem như một kỹ thuật mà chúng ta dùng để hạn chế ảnh hưởng của những thói quen, suy nghĩ cũ. Phát huy những thói quen suy nghĩ mới. Nhờ vậy, chúng ta ngăn mình tránh những hành vi phi đạo đức về tâm hồn, lời nói, hành động dẫn chúng ta đến những đau khổ và bất hạnh. Thiền định được ứng dụng rộng rãi trong phương pháp rèn luyện tâm hồn của chúng ta. Kỹ thuật thiền định này không phải chỉ có những môn đồ Phật giáo mới biết, và ứng dụng, ví dụ như một nhạc sĩ luyện tập bàn tay của mình, vận động viện tập, luyện phản xạ, nhà ngôn ngữ học, tập luyện thính giác, một học giả. Tập luyện tri thức của mình và chúng ta tập luyện điều khiển tâm hồn mình đều có thể biết đến và ứng dụng được. Vậy nên, hòa mình vào việc rèn luyện tâm hồn là một hình thức thiền định. Chỉ đơn giản là đọc qua những kỹ thuật thiền định một vài lần thì chẳng có ích lợi gì. Chúng chỉ có ích nếu bạn chú tâm vào, bạn suy niệm về những vấn đề mà chúng ta đề cập đến ở chương trước, về những hành vi phi đạo đức, những lời nói vô nghĩa. Sau đó, chúng ta khảo sát chúng một cách toàn diện hơn nhằm mở rộng sự hiểu biết của mình. Bạn càng khảo sát suy xét tỉ mỉ về một vấn đề, bạn càng thấu hiểu vấn đề đó sâu sắc hơn. Điều này giúp bạn đánh giá đúng những giá trị của nó. Nếu qua sự phân tích của mình, bạn chứng minh được một vấn đề nào đó hoàn toàn không có giá trị gì, vậy thì bạn hãy quên nó đi. Nếu như một cách khách quan bạn nhận thấy một vấn đề nào đó là đúng đắn, thì niềm tin của bạn đặt vào vấn đề đó có một sự bền vững mạnh mẽ. Toàn bộ quá trình nghiên cứu khảo sát này được xem là một hình thức thiền định. Chính Đức Phật đã nói, những nhà sư và những người khôn ngoan đã không đơn giản chấp nhận những lời nói của tôi mà không có sự tin tưởng tôn kính trong lòng. Các bạn nên nắm bắt mọi vấn đề bằng sự phân tích phê bình và chấp nhận chúng dựa trên cơ sở là chính sự hiểu biết của mình. Câu nói đáng nhớ này mang nhiều ẩn ý, rõ ràng là Đức Phật muốn nói với chúng ta rằng khi chúng ta đọc một đoạn văn, chúng ta nên không những dựa vào sự nổi tiếng của tác giả, mà chúng ta còn phải dựa vào nội dung của chính đoạn văn đó. Khi nắm bắt được nội dung, chúng ta nên dựa vào chủ đề chính và ý nghĩa của đoạn văn đó hơn là dựa vào lối hành văn được ứng dụng trong đoạn văn đó. Khi liên hệ tới chủ đề chính, chúng ta nên dựa vào những hiểu biết và những kinh nghiệm của chính mình hơn là dựa vào những cảm xúc tâm hồn. Nói cách khác, chúng ta phải phát huy những kiến thức của Dharma. Chúng ta phải ứng dụng rộng rãi những chân lý của Đức Phật vào trong chính đời sống hàng ngày của chúng ta. Có như vậy, chúng mới được phản ánh rõ rệt. Lòng từ bi sẽ kém giá trị khi nó vẫn còn là một khái niệm trong tâm hồn. Lòng từ bi phải được thể hiện qua thái độ cư xử của chúng ta đối với mọi người. Nó được phản ánh qua những suy nghĩ và những hành vi của chúng ta. Khái niệm về lòng khiêm tốn không làm giảm tính kiêu ngạo của chúng ta. Nó phải được thể hiện qua những suy nghĩ và những hành động thực sự. Hòa mình vào một đối tượng chọn lọc. Tiếng Tây Tạng gọi là thiền định, gom có nghĩa là hòa mình. Khi chúng ta ứng dụng thiền định, có nghĩa là chúng ta hòa mình vào một đối tượng chọn lọc nào đó. Đối tượng này không cần phải là một đối tượng vật chất cụ thể, như một bức ảnh về Đức Phật hay một bức ảnh về Chúa Giê-xu. Trên thập tự giá, đối tượng chọn lọc có thể là một phẩm chất tinh thần trừu tượng mà chúng ta dung dưỡng trong tâm hồn. Nó cũng có thể là những cử động đều đặn của hơi thở chúng ta mà chúng ta tập trung vào để chế ngự sự bất an trong lòng. Nó cũng có thể là chính tri thức của chúng ta. Tất cả những phương pháp này được trình bày rõ ở những trang sau. Bằng những phương pháp này, kiến thức của chúng ta về đối tượng mà chúng ta chọn lọc sẽ gia tăng. Ví dụ, khi chúng ta quyết định nên mua xe hiệu nào, chúng ta phân tích lợi hại của từng hiệu xe khác nhau và chúng ta quyết định chọn một hiệu xe nào đó. Từ đó, chúng ta cân nhắc suy xét những phẩm chất của hiệu xe đó. Hiểu biết của chúng ta về hiệu xe đó tăng lên đáng kể và mong muốn được sở hữu hiệu xe đó cũng tăng lên. Chúng ta có thể trau dồi những đức hạnh như lòng khoan dung của mình theo cách như vậy. Chúng ta cũng cân nhắc những tính chất cấu thành lòng khoan dung, cân nhắc sự bình an mà lòng khoan dung đem đến cho tâm hồn ta, cân nhắc sự ngưỡng mộ mà mọi người dành cho những ai có lòng khoan dung. Đồng thời, chúng ta cũng phải cân nhắc được những trở ngại của lòng khoan dung, sự tức giận và không hài lòng mà chúng ta phải chịu đựng, sự sợ hãi và căm ghét mà lòng khoan dung gây ra trong lòng mọi người. Bằng cách thường xuyên theo đuổi những lối suy xét như trên, lòng khoan dung của chúng ta tự nhiên tăng lên, phát triển ngày càng mạnh mẽ qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Quá trình rèn luyện tâm hồn như vậy là một quá trình lâu dài. Một khi chúng ta có được lòng khoan dung cao độ, chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng với mọi việc. Chúng ta cần ứng dụng những cách suy xét như vậy trong đời sống hàng ngày của mình, đặc biệt ứng dụng khi chúng ta cần phải cải thiện những hành vi có khuynh hướng phi đạo đức. Khi chúng ta không hài lòng với một ai đó, chúng ta thường chiêm nghiệm những lỗi lầm của họ trong lòng của chúng ta, phát sinh sự kết tội ngày càng mạnh mẽ về lỗi lầm của người đó. Tâm trí chúng ta tập trung hết sức vào việc suy xét phân tích lỗi lầm đó, và vì vậy, lòng bất kính mà chúng ta dành cho người đó tăng lên. Tương tự, khi chúng ta thích thú quan tâm đến một người hay một vật nào đó, thì lòng ngưỡng mộ của chúng ta dành cho đối tượng đó ngày càng tăng dần. Để có thể tập trung trong những trường hợp như vậy thì không khó lắm, nhưng để tập trung vào việc trau dồi nhân cách thì khó hơn, bởi vì cảm xúc và khát vọng thì luôn luôn rất mạnh mẽ. Có nhiều hình thức thiền định, có một số hình thức thiền định không đòi hỏi một nghi thức hay một yếu tố vật chất đặc biệt nào cả. Bạn có thể thiền định trong khi đang lái xe, đang đi dạo, trong khi đang đi di chuyển trên xe buýt, tàu hỏa và thậm chí trong khi bạn đang tắm. Nếu bạn muốn lựa chọn một khoảng thời gian nhất định trong ngày để luyện tập thiền định, tập trung hơn, bạn nên chọn buổi sáng sớm, bởi vì tại thời điểm đó đầu óc của chúng ta rất minh mẫn và sáng suốt nhất trong ngày. Bạn nên ngồi trong một không gian tĩnh lặng, lưng của bạn phải thẳng, như vậy sẽ giúp bạn tập trung tốt hơn. Tuy nhiên, có một điều quan trọng là bạn phải trau dồi luyện tập bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ nơi nào mà bạn cảm thấy thuận tiện. Bạn không cần phải luyện tập thiền định một cách cầu kỳ, lễ nghi.